đó, cho nên gọi là đới nghiệp bản sanh. Thì giờ đó là lòng tin rồi hạnh, hạnh nó có hai hạnh hoặc là hành. Hạnh đó, tức là đức hạnh, hạnh kiểm mình những cái tốt của mình, nhưng mà nói có cái chỗ thì đó là hành. Hành là tức là hành trì tức là ngoài vấn đề niệm Nam Mô Di Phật thì mình làm những cái chuyện khác, ví dụ như là tụng kinh, lễ Phật, chú, thậm chí ngồi thiền, thậm chí làm cái việc từ thiện, công quả, đúc chuông, rồi xây chùa, làm các việc tốt giúp mọi người, nói chung tất cả những việc thiện đó là hạnh. Nhưng mà cái niệm Phật là chánh, nhớ cái niệm Phật là chánh lúc nào cũng vậy. Dầu có tụng kinh, dầu có trì chú, làm gì thì làm, nhưng mà mấy cái đó là phụ, niệm Phật là chánh. Thì cái chánh với phụ phải phân biệt nó rõ ràng. Đó là tính, hạnh và nguyện. Sau khi mình làm rồi mình phải phát nguyện muốn hết cái thân này giảng sanh về cõi Phật A Di Đà. Tại vì cõi ta bà này khổ, quý vị có thấy khổ không? Khổ. Tại vì mình không có nhìn nhận cái thật sự thật. Khổ là từ sanh ra, già, bệnh, chết rồi bao nhiêu cái khổ. Có cái vui nữa thì tí xíu thôi. Giống như là một tí mật trên cái lưỡi dao, Phật ví dụ. Cho nên khổ nhiều, khổ vô cùng, vô tận luôn. Đó, còn vui thì có tí tẹo, thành ra phải nói. Cho nên phải phát nguyện giảng sanh về cõi Phật A Di Đà. Thì Đức Phật nói trong cái kinh niệm Phật Hoa La Mật, giảng sanh đồng nghĩa với thành Phật. Quý vị đọc có cái câu đó, tôi không nhớ rõ trang nào, dòng nào, nhưng mà biết có cái câu đó. Vãng sanh, tức là vãng sanh về cực lạc, đồng nghĩa với thành Phật. Thì xin nói với quý vị biết là vãng sanh gì đó thì một đời tu thành Phật. Có hai hạng Bồ Tát, một hạng là ở hẳn trên đó, nếu mà mình không có được sanh. Nhưng mà hạng thứ nhì thì là Đức Phật tán thán hàng hời, tức là sau khi vãng sanh được thọ ký rồi là phân thân khắp mười phương thế giới, hành Bồ Tát đạo, đầy đủ phước đức trí huệ, giống như các vị Bồ Tát mình hiện về đây, mình độ chúng sanh các nơi chỗ nào có cơ duyên với mình hiện mình độ ông bà cha mẹ, bạn bè, thân nhân quyến thuộc của mình, làng xóm của mình độ họ. Đó là hành Bồ Tát đạo. Thì khi mình hành Bồ Tát đạo, mình giúp cho mọi người biết Phật pháp, ha, giống như tôi giúp cho quý vị biết Phật pháp, nói pháp vì nghe cũng là hình thức hành Bồ Tát. Giờ bố thí, ha, theo cái khả năng mình, đó là tu phước và tu huệ, thì phước huệ song tu là gọi là hành Bồ Tát đạo đó, chỉ hai cái đó. Rồi cuối cùng đầy đủ viên mãn thì sẽ được thành Phật. Đó, cho nên phải phát nguyện về cõi cực lạc. Và quý vị, nói nhấn mạnh thêm quý vị nó cho biết là quý vị nghĩ có giống không? Khi những người nào mà giảng sanh cực lạc mà trở lại nhân gian được Phật thật ký là hành Bồ Tát đạo cũng như những vị Bồ Tát quá thân hiện xuống đây, không có khổ. Khổ như mình, cũng hiện thân, cũng có ăn mặc ở cũng giống như mọi người, giống như vậy, nhưng mà các ngài tâm các ngài tự tại, không có bị hoàn cảnh ở bên ngoài nó ràng buộc, nó chi phối. Các ngài không có thấy phiền não, mình thì phiền não vì danh, vì lợi, vì tình, vì ăn, vì ngủ, gọi là ngũ dục. Các ngài rất là tự tại, cái cơ duyên độ sanh hết là các ngài xả thân, đó là các ngài giống như nhập diệt vậy đó, rồi cứ hết kiếp này kiếp khác hành đạo như vậy, không có khổ. Tại vì nếu mà trường hợp mình trong sanh tử luân hồi gì mới thật sự là khổ. Mình còn cảm giác là nóng, là lạnh, là vui, là buồn, là mừng, giận, thương, ghét. Mình cảm thấy khổ. Các ngài biết hết, nhưng do cái trí huệ Bát Nhã Ba La Mật, hành tham Bát Nhã Ba La Mật, cho nên các ngài không có khổ. Khác với mình chỗ đó là các ngài là vị Bồ Tát quá thân, cho nên không có thấy khổ. Còn nếu thấy khổ là còn hoảng sợ. Thì còn hoảng sợ là thấy chúng sanh can cường, cứng đầu, khó độ. Thành ra nó ngán. Bây giờ không có sợ. Tu. Mình là bây giờ nếu quý vị là phàm phu mới là đáng sợ. Mình bị phiền não trói buộc, mình bị sanh tử, mình không có được tự do tự tại, không biết chết rồi đi đâu thì mới là đáng sợ. Rồi các ngài Bồ Tát độ sanh không có gì phải sợ, cứ tu bao nhiêu ba tăng kỳ 100.000 đại kiếp rồi cuối cùng sẽ thành Phật, sớm muộn trước sau cũng thành Phật, chắc chắn là như vậy. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói dầu vào chùa tháp chỉ có Nam Mô Phật một câu sẽ được thành Phật. Nhưng mà so với người mỗi ngày niệm Nam Mô Di Đà Phật 100 chuỗi thì cái người niệm 100 chuỗi thành Phật lẹ hơn cái người kia gấp bao nhiêu lần. Ví dụ hết kiếp này giảng sanh cực lạc là thành Phật, sẽ thành Phật nhanh hơn còn người kia. Còn trong 6 niệm luân hồi, nếu mà họ không giảng sanh, họ chỉ niệm một lần thôi thì có thể kiếp sau họ sanh lên làm người, họ biết Phật pháp, họ tu, trong lúc mình là Bồ Tát mình xuống đây mà họ còn ngồi đây nữa nè. Quý vị có đồng ý không? Những người sanh cùng thời với Thích Ca Mâu Ni Phật, và Thích Ca Mâu Ni Phật ngài đã thành Phật rồi, những người đó còn ngồi để trong cái hội chúng, trong cái tăng đoàn để nghe Đức Phật thuyết pháp, nó là như vậy. Đó, cho nên tính, hạnh và sự phát nguyện rất là quan trọng. Nếu quý vị mà phát nguyện sai, thế nào là phát nguyện sai? Ví dụ phát nguyện là cho tôi bình yên khỏe mạnh, cho giàu có sung sướng, rồi có cơm ăn áo mặc nhà ở, có con cái thì học hành đỗ đạt, vợ chồng hạnh phúc, thậm chí kiếp sau được sanh làm vua khỏi trời khỏi người, rồi hưởng phước giàu sang sướng làm tổng thống hay là triệu phú tỷ phú gì đó. Là tôi nói nãy đó, giống như đứa con nít nó lấy cục kẹo thay vì lấy cái hột châu mani. Hột châu mani là tòa sen cõi cực lạc thế giới. Còn cái mà cái phước báo quái trời của người giống cục kẹo, hưởng rồi nó hết, nó sẽ hết, chắc chắn là hết. Giống như cái quả tiễn hay là trái banh, mũi tên bắn lên hết phước nó xuống. Thì trong nãy tôi nói ví dụ lặp lại là giống như đứa mình không phải là đứa nít, mình là người lớn, mình có trí huệ, mình hiểu biết, thì đừng có làm giống như đứa nít mà chỉ là viên kẹo. Phải lấy hột châu mani, phải chọn cái tòa sen mà ngồi. Tòa sen là phải niệm Phật, phải hồi hướng, phải phát nguyện vãng sanh về cõi cực lạc của Đức Phật Di Đà. Khi hết kiếp này, Phật không bỏ sót một chúng sanh nào hết. Chỉ có mình nghi ngờ, mình không phát nguyện thì đó là chuyện của mình. Và thậm chí mình phát nguyện mà mình còn nghi ngờ thì làm sao? Trong kinh Vô Đại Thừa Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, tức là kinh Vô Lượng Thọ đó, Phật có nói cái người đó có vãng sanh nhưng mà sẽ ở trong cái nghi thành 500 năm. Thấy không? Cũng nhiều, nó đi phiền lắm. Tôi cũng sợ. Thì là nếu mà mình nghi, mình sẽ ở nghi thành. Giống như là người thái tử mà bị vua cha xích cái chân lại. Ấy gì xích mà xích cái chân, nó không có được tự do lại. Rồi sau 500 năm rồi hết cái tội như vậy rồi mới là chánh thức vô nhà. Ví dụ vô tới trường, bây giờ cái cửa cổng khóa đi, phải ở tuốt ngoài sân, phải chờ tới sáng mai hoặc là 500 năm sau rồi cửa trường nó mới mở, mới vô trong nhà, thì suốt thời gian 500 năm mình ngoài mình khổ, trong lúc người ta đây người ta tu tới đâu rồi. Cho nên phải tìm hiểu cho nó rõ ràng, tường tận tới nơi tới chốn. Nếu mà không hiểu, cái gì không biết nghi thì phải hỏi các chư tăng để các ngài giảng giải cho mình. Chứ đừng có nghi ngờ, tại vì mình nghi ngờ rồi mình nghĩ cái đó là trúng, nhưng mà khổ cái là mình nghi, mình niệm Phật mà mình nghi, tức là mình nghi mình, giống tôi nói mình nghi mình tội nhiều quá, mình nghi Phật không biết Phật có đón, đó là nghi. Rồi những cái chuyện đó người này nói, Tàu nói, Trung Quốc nó nói, đó là nghi. Rồi không biết bây giờ đời Phật pháp rồi kinh điển dân nó, nói chung là không có nghi. Mình nghi là có ngại là khổ rồi, đó là mình bị chướng ngại. Nếu mà có vãng sanh cũng vào nghi thành. Trong kinh Vô Lượng Thọ như là 500 năm thì bây giờ không nghi đi thẳng vào cảnh giới cực lạc luôn. Những người nào mà nghi phải tìm hiểu, cái gì ta nói phải hiểu rõ ràng để cho nó đường lối mình đi cho nó tốt lành, cho nó có kết quả trọn vẹn. Đừng có nghi. Mà muốn đừng nghi thì phải học, phải hỏi, phải hiểu, phải biết thì nó mới không nghi. Chứ nói suông thế này họ không thể nào mà hết nghi được. Phải coi những cái kinh sách, những cái tài liệu, những cái dân dân về pháp môn Tịnh Độ thì nó mới phá những nghi. Tại trong chốn có những câu hỏi và câu trả lời, người ta hỏi đặt câu